Tạo hóa chi môn, chương 1314, liên thủ thất kiều, góc truyện audio.com, ok con dê, quất thôi, Ninh Thành lên tiếng, lập tức hai người khiếp sợ phát hiện nữ nhân kia tựa hồ còn ở trong chiến đấu, dĩ nhiên không có đuổi theo họ. Hai người liếc nhau, ngay cả lời cũng không nói, không chút do dự hướng Giả Lượng Sơn một mặt khác vọt đi xuống. Vô luận là nguyên nhân gì kéo lại nữ nhân kia đối với hai người mà nói, đều là cơ hội tốt trời ban. Truy sát Ninh Thành cùng tông chủ Thánh Đạo Tông chính là Hình Hy có tạo hóa Thanh Liên, nàng lúc này trong lòng phẫn nộ muốn thiêu đốt ra hỏa diễm. Nàng không nghĩ tới đỉnh Già Lượng Sơn thật sự có người đối với nàng động thủ, hơn nữa còn là một đỉnh cấp cường giả để cho nàng không thể không cẩn thận đối với nàng đánh lén. Mặc dù trong lòng nàng bức thiết muốn diệt hai người vừa mới đào tẩu, lúc này cũng không khỏi không ứng phó đánh lén trước mắt. Xin hỏi ngươi là Thánh Đạo Tông tông chủ phải không? Hai người cấp tốc thoát đi Già Lượng Sơn đỉnh núi, Ninh Thành mới ôm quyền hỏi dò. Người trước mắt này sau lưng vác một thanh tử đao không vỏ, ánh mắt trong suốt coi như là đang chạy trốn trong đó, toàn thân cũng mang theo một sự tự tin mạnh mẽ. Toàn thân đều cảm giác cùng đại đạo dung hợp một thể, Ninh Thành càng cảm giác đối phương có tạo hóa bảo vật. Quả nhiên không hổ là người sở hữu tạo hóa bảo vật, chẳng qua là không biết Huyền Hoàng Tông tông chủ này có là tạo hóa bảo vật gì. Thanh niên vác tử đao mỉm cười, ánh mắt tại trên thân Ninh Thành quét một vòng, đồng dạng rơi vào tạo hóa thần thương sau lưng Ninh Thành, không sai, ta chính là Diệp Mặc Tông chủ Thánh Đạo Tông. Thực lực của ngươi bây giờ cùng thực lực ban đầu ta tại Hỗn Nguyên Hậu kỳ kém không nhiều, còn nữa, đạo vận của ngươi lúc trước thi triển thần thông biểu hiện ra ta không có đoán sai, ngươi hẳn là cũng có một loại tạo hóa bảo vật đúng không? Còn chưa có thỉnh giáo đại danh, ta là Ninh Thành tới từ Thái Tố Giới, không sai, ta có tạo hóa Huyền Hoàng Châu. Ninh Thành không có giấu giếm, hắn có thể nhìn ra Diệp Mặc có tạo hóa bảo vật, đối phương nhìn ra hắn có tạo hóa bảo vật cũng là bình thường. Khó trách nữ nhân kia muốn giết ngươi, ta mơ hồ cảm giác đại đạo của ngươi cùng đại đạo của ta đều là hỗn độn khởi nguyên, nói vậy công pháp tu luyện cũng đại khái không sai biệt lắm. Đáng tiếc ngươi chưa có hợp đạo, ngươi nếu đã hợp đạo, chúng ta liên thủ, đạo vận dung hợp coi như là không địch lại nữ nhân kia cũng sẽ không yếu hơn so với nàng bao nhiêu. Diệp Mặc thở dài một tiếng, trong giọng nói có một sự đáng tiếc. Hắn không nghĩ tới Ninh Thành có là Huyền Hoàng Châu hắn lại không chút xa lạ gì. Nếu mà không phải là trước đây Huyền Hoàng Châu không muốn nhận hắn làm chủ, Huyền Hoàng Châu này đã là vật của hắn. Đây chính là sau khi hắn giết Đông Phương Vượng, bảo vật bỏ chạy. Chẳng qua là không biết cái này Ninh Thành là theo địa phương nào được đến Huyền Hoàng Châu, hiện tại hắn cũng không tiện hỏi dò. Ninh Thành cũng không lưu ý, hắn cũng biết thực lực của mình quá kém. Người bình thường hắn cũng không sợ thế nhưng nữ nhân kia thật sự là quá đáng sợ. Hắn tới Già Lượng Sơn cũng là vì tìm kiếm cơ duyên hợp đạo. Hắn để ý là Thánh Đạo Tông tông chủ này có rốt cuộc là có bảo vật gì, Diệp huynh không biết ngươi có là tạo hóa bảo vật gì. Hai người tuy rằng đang nói chuyện lại không chút nào thả chậm tốc độ. Ninh Thành tế xuất tinh không luân, Diệp Mặc cũng tế xuất. Góc truyện audio.com Phi hành pháp bảo của hắn, ta có kim trang thế giới, người tu luyện đến Hỗn Nguyên hậu kỳ, nói vậy cũng biết chỉ có người có tạo hóa bảo vật mới có cơ hội mở ra tạo hóa chi môn chứ. Nữ nhân kia tên là Hình Hy, nàng có tạo hóa Thanh Liên. Chính vì vậy, nàng mới muốn giết ngươi và ta. Già Lượng Sơn có vô số cường giả, lúc này nữ nhân kia bị người khác ngăn trở tại đỉnh Già Lượng Sơn. Bất quá căn cứ ta và nàng chiến đấu mấy ngày qua ta đoán nàng sẽ rất nhanh là có thể đuổi kịp tới. Lấy thực lực bây giờ của ngươi và ta có lẽ còn chưa phải là đối thủ của nữ nhân kia. Diệp Mặc trầm tiếng nói. Nói xong tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại hỏi, một chỉ kia của ngươi rất mạnh, tên là gì vậy? Đó là Nhất Dương chỉ he he, chém gió thôi, là phá tắc chỉ ta tại thiên địa thần mộ cương lĩnh ngộ được. Chúng ta vượt qua Già Lượng Sơn chính là Già Lượng Hải, thiên địa thần mộ cương cùng Già Lượng Hải liền nhau ta lần trước lúc tới, cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ được phá tắc chỉ. Kỳ thực ta ngược lại thật ra cảm thấy một đao kia của ngươi rất mạnh, đao văn mang theo xé rách thiên địa vặn vẹo, nếu không phải thực lực cùng nữ nhân kia chênh lệch quá lớn, nữ nhân kia tuyệt đối sẽ không chịu nổi. Ninh Thành trả lời, hắn là thật tâm kính phục một đao kia của Diệp Mặc. Một đao kia là Lạc Ngân đao văn, là ta từ trong Thái Sơ thần văn lĩnh ngộ được. Không nghĩ tới ngươi đã qua đây một lần, ta chỉ là nghe nói ở đây có rất nhiều bảo vật cùng cơ duyên. Nhàn rỗi thời gian chúng ta có thể luận bàn một chút, đợi lát nữa nữ nhân kia tới rồi ta sẽ tế xuất luân hồi thần thông, đồng thời quấy rầy kia nữ nhân tâm thần, ngươi dùng phá tắc chỉ. Chỉ cần lại ngăn trở nữ nhân kia một đoạn, chúng ta thì có khả năng chạy khỏi nàng truy sát. Diệp Mặc gật đầu nói, luân hồi, Ninh Thành ngạc nhiên hỏi, có đúng hay không là luân hồi trong tám đại thần thông? Đối với Ninh Thành biết tám đại thần thông, Diệp Mặc cũng không thèm để ý, gật đầu nói, ta biết ngươi nói tám đại thần thông là có ý gì, trên thực tế chân chính tới nói đó cũng là 10 đại thần thông. Trong đó Luân Hồi Thần Thông chính là đại thần thông bài danh thứ tư trong đó. Nguồn truyện, TRUYENII, ta biết trong Thất Kiều Thần Thông thứ 7 cầu chính là Luân Hồi Kiều, xin hỏi Diệp Huynh, Thất Kiều Thần Thông cùng Luân Hồi Thần Thông này khác nhau ở chỗ nào? Ninh Thành lập tức hỏi. Hắn Thất Kiều Thần Thông hiện tại chỉ khuyết thiếu Luân Hồi Kiều, Diệp Mặc biết Luân Hồi Thần Thông, có đúng hay không nói Luân Hồi Thần Thông chính này là chỗ thiếu hụt trong Thất Kiều Thần Thông của hắn. Diệp Mặc ngạc nhiên nhìn Ninh Thành một mắt lập tức nói, cái này nói rất dài dòng, ta cũng vậy về sau mới hiểu được khác nhau trong đó. Tại giữa vũ trụ mênh mông, có vô cùng vô tận vị diện, dưới mỗi một cái vị diện lại có vô số giới diện. Mà Luân Hồi tại mỗi một cái giới diện đều tồn tại, trường khống điều này là âm minh giới. Tại viễn cổ thời gian, thiên địa quy tắc đầy đủ hết, mỗi một cái vị diện phía dưới đều có một cái âm minh giới. Chỉ cần thần hồn bất diệt cuối cùng là có thể luân hồi. Âm minh giới có hoàn chỉnh luân hồi đại đạo, vậy hoàn chỉnh luân hồi đại đạo chính là Thất Kiều. Thất Kiều chia ra làm Nại Hà Kiều, Vọng Hương Kiều, Vòng Xuyên Kiều, Hoàng Thuyền Kiều, Vãng Sinh Kiều, Bỉ Ngạn Kiều cùng Luân Hồi Kiều. Về sau viễn cổ cường giả đi qua vô số lần đại chiến, hư không vỡ vụn, vũ trụ. Góc truyện audio.com, quy tắc hỗn loạn, vô số vị diện giới vực đều bị đánh thành hư vô. Các đại vị diện âm minh giới càng là phá thành mảnh nhỏ, trong đó luân hồi quy tắc cũng là đồng dạng tàn phá không chịu nổi. Diệp Mặc nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại, nữ nhân kia sắp tới rồi, chúng ta liên thủ tiếp một lần. Đang khi nói chuyện, hắn đã giơ tay lên vung ra một đạo bàng bạc thần thông đạo vận. Dù cho thần thông này không phải nhằm vào Ninh Thành, giờ khắc này Ninh Thành cũng cảm thấy toàn bộ thiên địa tuế nguyệt đang cuốn ngược ra. Vô cùng vô tận thời gian tại trước mắt Ninh Thành còn như nhất thời đảo lưu đi qua, Ninh Thành trong lòng cuồng chấn, đây là luân hồi thần thông. Thần thông này không phải nhằm vào hắn, nếu là nhằm vào hắn, hắn sớm đã tiêu tùng. Cơ hồ là trong cùng một lúc phô thiên cái địa màu xanh hoa sen quang mang cuốn xuống, màu xanh hoa sen quang mang kia vẫn chưa có hoàn toàn hạ xuống, Ninh Thành liền cảm nhận được Diệp Mặc luân hồi thần thông đang yếu bớt. Ninh Thành tại nháy mắt hầu như muốn tế xuất pha tắc chỉ cải biến chú ý, hắn tế xuất 6 cầu trong Thất Kiều thần thông. Nại Hà Kiều, Vọng Hương Kiều, Vòng Xuyên Kiều, Hoàng Tuyền Kiều, Vãng Sinh Kiều, Bỉ Ngạn Kiều. Để cho Ninh Thành cùng Diệp Mặc cũng không nghĩ tới là, 6 cầu vừa tế xuất ra, liền tạo thành cuồn cuộn đạo vận. Cái loại này phô thiên cái địa thiên địa đại đạo khí tức còn như hỗn độn sơ khai nổ nứt ra cuồn cuộn mà xuống. To lớn mênh mông thiên địa đại đạo tại trong Thất Kiều diễn sinh, giờ khắc này vũ trụ đang khởi nguyên, không, giờ khắc này, vũ trụ đang tụ lại. Thiên địa theo hỗn độn đi tới, hết thảy quy tắc chậm rãi diễn sinh, quy tắc diễn sinh ra đang từ từ tụ lại. Không tiếc thân này tìm vĩnh sinh. Chân đạp âm minh có Thất Kiều, Nại Hà, Vọng Hương, Vòng Xuyên cùng Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền mênh mông không thiện ác, Vãng Sinh Kiều trên thân hóa trần. To lớn bàng bạc 6 cầu đạo vận tại trên Bỉ Ngạn Kiều sắp bị chém đứt thời gian, bỗng nhiên từ giữa lần nữa diễn sinh ra một đạo luân hồi đạo vận. Luân hồi đạo vận nháy mắt liền chuyển vào trong Diệp Mặc luân hồi thần thông, huyễn hóa ra một đạo luân hồi kiều cùng 6 cầu kia kéo dài lên. Đạo vận không chỉ bắt đầu kéo dài, còn càng ngày càng bàng bạc luân hồi thần thông lưu chuyển đạo vận cũng lại một lần nữa chuyển động, tuế nguyệt lại một lần nữa bắt đầu điên cuồng trôi qua. Dục hồi Bỉ Ngạn lại luân hồi, vừa vào cầu này lại không về. Lại không về, lại không về. Tất cả trong thiên địa sinh mệnh, tất cả trong thiên địa sinh linh đều vào giờ khắc này bị Thất Kiều nắm trong tay, đều vào giờ khắc này một lần nữa trở về hỗn độn, cũng đều vào giờ khắc này một lần nữa ở trong hỗn độn diệt vong. Thấy hết thảy trước mắt Ninh Thành đều ngốc trệ, hắn không nghĩ tới Thất Kiều thần thông dung hợp lại cùng nhau kinh khủng như vậy. Đây là hắn không có nắm trong tay cầu thứ 7, là mượn Diệp Mặc luân hồi thần thông. Hắn có thể nắm được cầu thứ 7, Thất Kiều thần thông dung hợp được sẽ là đáng sợ như thế nào? Nữ nhân kia đáng sợ như vậy, lúc này lại bị Thất Kiều thần thông tạm vây khốn. Âm phong lên, biển máu sinh, sương mù lượn lờ, hoàng hà gào thét cối say quay cuồng, Bỉ Ngạn không thấy, luân hồi ẩn hiện. Kinh khủng Thất Kiều dung hợp thần thông như vậy, nữ nhân kia màu xanh hoa sen quang mang vẫn như cũ có thể tung hoành tới được. Ninh Thành rất nhanh thì phản ứng. Gocchuyenaudio.com, kịp hắn nhất định phải ngay đầu tiên thôi động bản thân Thất Kiều thần thông. Bằng không nữ nhân này rất có thể sẽ xé rách Thất Kiều, sau đó lao tới. Thất Kiều thần thông hoàn toàn thôi động lên tới, Ninh Thành lần nữa một chỉ đánh ra, phá tắc chỉ. Nữ nhân kia tạm thời bị Thất Kiều vây khốn, cũng không tin phá tắc chỉ vẫn không thể đả thương nàng. phá tắc chỉ phá vỡ hư không, tịch diệt tất cả trở ngại trong thiên địa. Một chỉ này rốt cục xé ra thanh liên quang mang, đánh thẳng vào. Cũng trong lúc đó, một đạo đao mang màu tím càng vặn vẹo bổ xuống. Vô luận là Ninh Thành hay là Diệp Mặc lúc này cũng không có nửa phần ý nghĩ lưu thủ hay là lưu tình. Một tiếng hừ trầm muộn tiếng truyền đến, ánh sáng màu xanh hoa sen cuốn ngược mà ra, lập tức thất kiều vỡ vụn. Thiên địa đạo vận tan biến không thấy, màu xanh hoa sen quang mang cuốn lên thân ảnh nữ nhân kia, nháy mắt biến mất. Đi mau, nữ nhân này tiếc thân vô cùng. Lần này à không cẩn thận ăn đòn, nhất thời sẽ không đuổi theo. Chờ à phản ứng kịp nhất định sẽ lần nữa truy sát qua đây. Diệp Mặc lo một chút vết máu ở khóe miệng, nhanh chóng nói. Không cần Diệp Mặc nói, Ninh Thành cũng biết nhất định phải đi nhanh một chút. Nữ nhân kia quả nhiên tiếc thân, cũng không tiếp tục truy sát hai người. Hai người hữu kinh vô hiểm vọt vào Già Lượng Hải, sau đó tiến vào thiên địa thần mộ cương. Cách chương.